Dạ thưa quý vị, hôm nay Thanh Ngôn có dịp đến giáo xứ Holy Eucharist ở Sandown, Victoria để tìm hiểu về hoạt động gói bánh chưng đón Tết tại đây. Ngay khi bước vào trong khuôn viên của nhà thờ thì Thanh Ngôn đã thấy một không khí Tết ngập tràn rồi, với những tiểu cảnh đẹp mắt, rực rỡ sắc màu xanh, đỏ, vàng, đặc biệt là có gốc Tết ba miền Bắc, Trung, Nam với những cái nét đặc trưng riêng để mà mọi người có thể đến đây chụp ảnh lưu niệm. Còn tại khu vực gói bánh chưng thì khá rộng và được sắp xếp rất là khoa học. Ở mỗi giải bàn là một khâu, một công đoạn do một nhóm thực hiện. Và Thanh Ngôn thấy là cha Hiếu đang làm việc ở khâu gói bánh. Dạ, xin chào cha. Dạ, xin cha có thể cho biết về cái ý nghĩa của cái hoạt động gói bánh chưng này ạ.
Cần kính chào quý ông bà và anh chị em đến với Cộng đoàn Thánh Benedo Duệ của nhà thờ Holy Eucharist St. Aubyn. Con là Linh Mục Giuse Nguyễn Xuân Hiếu, dòng Chúa Cứu Thế, đang phụ trách Cộng đoàn Việt Nam ở đây. Chúng ta biết rằng Tết đến, Tết truyền thống của người Việt Nam. Chúng ta những người xa hương không về được Việt Nam thì chúng ta quy tụ nơi đây để tạo bầu khí. Thứ nhất là chúng ta có cơ hội được gói bánh chưng, được làm việc với nhau. Chúng ta biết rằng mình không có thể cơ hội về Việt Nam được thì mình quy tụ nơi đây để mình làm việc chung với nhau, để mình cảm thấy cái bầu khí Tết ở những người tha hương, có thể cảm thấy niềm vui và hạnh phúc khi sống xa Việt Nam. Ở đây thì chúng ta thấy rằng bà con tới làm gói bánh chưng trong từ ngày hôm qua đến hết ngày hôm nay. Và cái khâu chuẩn bị rất là quan trọng, đó là chuẩn bị lá, chuẩn bị gạo. Và hôm nay là chúng ta bắt đầu tất cả đến gói. Chúng ta có được cái một mùa gây quỹ này, gói bánh chưng này để giúp cho cộng đồng Việt Nam có thể dùng cái số tiền mà mình gây quỹ hôm nay để trang trải cho suốt một năm cho các hoạt động của Cộng đoàn Việt Nam. Và điều quan trọng nữa không phải chỉ là gây quỹ, mà điều quan trọng là mọi người đến với nhau để chúng ta cùng cộng tác trong một cộng đoàn yêu thương. Mỗi người một việc, người thì làm lá, người thì làm gạo, người thì gói bánh chưng. Nhưng chúng ta biết rằng để trở thành một tấm bánh thì rất là nhiều khâu đoạn, và khâu đoạn nào cũng quan trọng. Điều đó nói kết rằng chúng ta làm việc trong tình hiệp nhất yêu thương, để từ đó chúng ta xây dựng đức tin trong cộng đoàn vững mạnh, để cũng như chúng ta cảm thấy hạnh phúc rằng chúng ta tuy rằng ở xa quê hương đó, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cái bầu khí Tết đến với mọi nhà, đến với mọi người. Rồi chúng con cũng làm những tấm bánh nhỏ để tặng những cái cụ già neo đơn, đó là cũng làm ý nghĩa trong cái một năm mới này. Mục đích ở đây không phải là để bán thật nhiều bánh chưng, nhưng mục đích chính là đến để vui với nhau trong mùa xuân, tạo cái bầu khí của mùa Tết vui tươi với nhau. Nhiều người bảo chứ con không biết gói, biết con không biết làm gì. Cứ đến rồi sẽ có người hướng dẫn, ở có thể anh vô gói bánh chưng hay anh vô nhặt lá. Mỗi người một khả năng khác nhau, Chúa ban cho thì mình đến. Quan trọng là mình phục vụ trong yêu thương, trong vui tươi và cộng tác với nhau. Đấy là điều quan trọng mà chúng con nhắm đến trong cái dịp Tết này.
Dạ thưa cha, thì cái số lượng người mà đến tham gia gói bánh chưng cũng như là cái số lượng bánh chưng của năm nay á, so với mọi năm thì như thế nào ạ?
Thông thường thì chúng con không có cố gắng làm thật nhiều. Mình làm mỗi một năm thông thường thì 1.200 tấm và người ta sẽ đặt trước. Thì năm nào cũng vậy thôi, thì cái số lượng đấy thì tùy vào cái công việc. Thông thường ở chúng con thường làm vào ngày cuối tuần thì để cho những người đi làm ngày thường thì người ta có thể có điều kiện tới. Thì cũng một số người bận bịu thì người ta có thể tranh thủ tới. Nhưng mà lúc nào cũng cái số đó, chúng ta thấy cái số cũng phải hiện tại bây giờ là cũng phải 6-70 người, có lúc 80 người, 90 người. Thì cái số lượng bánh ra vẫn là đều đặn. Thì chúng con hy vọng rằng trong vòng gần 2 ngày tất cả các bánh sẽ được làm xong và sẽ gửi đến cho quý ông bà và anh chị em sớm để chúng ta có thể được trong ngày Tết này được cảm thấy là có bánh chưng. Bánh chưng là điều không thể thiếu được trong gia đình. Ăn bánh chưng với mỡ dưa hành, bánh chưng xanh với câu đối đỏ, những cái điều đó là điều rất là cần trong ngày lễ Tết trong của Việt Nam của mình.
Dạ xin cảm ơn cha. Dạ thưa quý vị, và tại khu vực gói bánh lúc này thì Thanh Ngôn thấy là đông nhất là ở cái khâu làm lá. Có hơn 20 cô chú đang lau lá rồi cắt lá rồi xếp lá theo cái sự hướng dẫn của cô Tin, trưởng nhóm. Dạ chào cô Tin ạ. Dạ hồi năm ngoái thì Thanh Ngôn cũng có dịp hỏi cô Tin về cái khâu mà làm lá gói bánh rồi. Thì thưa cô, thì năm nay cái hoạt động này cái khâu này nó có gì khác hay không ạ?
Thì năm nào tôi cũng làm về cái khâu lá, nên mỗi năm thì có thêm một chút kinh nghiệm. Nên năm nay làm thì thấy nó gọn gàng hơn. Đó, tuy là như vậy nhưng mà cái khâu lá nó cũng gần như là một nửa cái bánh chưng. Tại vì khi mà mình làm một cái lá tốt thì cái khâu gói nó sẽ nhanh hơn. Mà nếu mà mình cho những người xếp không đẹp, dọn chọn không đúng thì cái khâu kia họ bắt đầu họ làm chậm lại vì họ phải sửa chữa.
Dạ thưa cô, Thanh Ngôn thấy là ở đây mình không có gói bằng lá dông mà mình gói bằng lá tre là tại sao ạ?
Thì cái này là tôi nghĩ là do cái lá tre thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn là cái lá dông. Đây là tôi nghĩ thôi, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi nói sai. Đó, thì là mình làm cái lá dông thì nó mắc hơn. Ở đây các cha xứ không phải là làm kinh tế, mà cha xứ ở đây là muốn tạo cho cái cộng đoàn của mình có một cái sắc màu. Và quan trọng hơn cả là mình để cho những cái người Việt tha hương và nhất là các cháu nó biết được cái phong tục của người Việt của chúng ta là mỗi một năm chúng ta có mừng xuân. Một năm dân Việt làm vất vả nhưng vẫn có những ngày nghỉ ngơi để mà mình nhớ đến ông bà cha mẹ. Và cũng là một cái phong tục rất tốt bởi vì cái bánh chưng nó cũng là một cái truyền thống có cái sự tích của cái bánh chưng để cho gì? Thứ nhất là người Việt tha hương không quên đi cái cội nguồn. Cái thứ hai là giúp cho các cháu trẻ đó, nó chưa biết thì nó sẽ học được. Rồi các cha ở đây không có đặt nặng về vấn đề kinh tế, nhưng đặt nặng về vấn đề chuyển nở cộng đoàn.
Dạ, theo cô Tin thấy là mình gói bánh chưng bằng lá tre thì so với gói bằng lá dông thì vậy cái chất lượng nó có gì khác nhau hay không ạ?
Nó không khác. Lá dông nó dễ gói hơn lá tre. Nhưng mà ăn thua cái khâu rửa, cái cách rửa như thế nào để cho cái lá nó sạch. Bởi vì mình biết là cái lá này người ta sẽ phải xịt thuốc để nó rụng. Rồi sau đó đó là người ta mới gom lại. Nên khi làm tôi hướng dẫn họ phải làm thật là sạch. Bởi vì đây chúng ta làm để cho cộng đoàn của chúng ta cũng như những người Việt tha hương ở đây dùng và bảo đảm.
Dạ cô ơi, mà cái việc làm sạch lá nó làm ở đây mình trụng nước sôi hay sao ạ?
À, đầu tiên đó là tôi cho lựa cái lá ra để mình tách rời từng lá một. Để khi mà mình ngâm với nước á, nó thẩm thấu từng cái lá. Thì lần đầu tiên là tôi cho ngâm bằng nước nóng 100%, giống y như là nấu sôi. Nhưng tôi dùng một cái chỗ, một cái bồn lớn để tôi hướng dẫn họ làm sao để giữ sạch sẽ khi chúng ta bắt đầu sử dụng. Rồi á, là mình ngâm nó nguyên một đêm, có nghĩa là từ 12 tiếng trở lên. Đó là nước thứ nhất, hoàn toàn bằng nước sôi. Rồi đến nước thứ tư, khi xả cái nước dơ đi rồi, nó ra hết rồi, đợi cho nó chảy sạch sẽ, tôi cho nước thứ hai. Nước thứ hai thì không cần phải sôi nhưng ấm là được. Rồi nước thứ ba nó bắt đầu mấy tiếng rồi, nó sạch rồi. Đến nước thứ tư, và khi tôi thấy nước trong rồi, tôi rờ cái lá, tôi thấy nó sạch sẽ rồi, bắt đầu là tôi cột lại và dựng nó lên. Dựng nó lên để cho bắt tất cả những cái lá nó chảy hết đó. Rồi tôi xối thêm một số xô nước lên những cái lá để nó cho nó chảy hết. Và tôi bắt đầu mang ra cho các chị ở đây làm.
Dạ cảm ơn cô Tiên rất là nhiều ạ. Dạ và ở một công đoạn khác thì Thanh Ngôn thấy là một chị đang xếp lá thành một cái gốc vuông. Dạ xin hỏi chị tên gì ạ?
Dạ em xin chào chị và xin chào quý khán giả là SBS. Em tên là Thắm, là một trong những giáo dân của cộng đoàn Thánh Bernardo Duệ và em sinh hoạt ở đây hơn mười mấy năm rồi ạ. Dạ. Em đang phụ trách cái khâu xếp gốc của gói bánh chưng thì đây là cái khâu đầu tiên và rất là quan trọng bởi vì chiếc bánh nó có vuông vức và nó tròn theo đúng cái nghĩa là bánh chưng hay không thì phụ thuộc vào cái khâu này. Nói nó là quan trọng nhất nhưng mà thực sự là các khâu khác nó cũng quan trọng bởi vì một chiếc bánh đẹp là đòi hỏi sự kết hợp của tất cả các khâu và cái tinh thần, cái teamwork của mọi người. Dạ.
Dạ, chị Thắm đến đây mình gói bánh chưng thì chị cảm nghĩ như thế nào ạ?
Em thấy rất là vui, thứ nhất là cái truyền thống vào ngày Tết Nguyên Đán của người Việt mình được gìn giữ. Cái thứ hai là một cái dịp mà hội tụ không chỉ có quý cô chú anh chị lớn tuổi đâu mà còn các bạn trẻ và các em nhỏ thiếu nhi nữa đến cũng rất là đông, mà bắt đầu thường là các em và các bé sẽ đến từ lúc chiều tối sau giờ làm hoặc là sau giờ học. Nó tạo lên một cái không khí rất là ấm cúng và tình thân với nhau.
Dạ, chị Thắm làm quen tay thì chị thấy là nó dễ rồi. Nhưng mà đối với những cái người mà mới vô phụ giúp đó thì họ có thấy khó lắm không?
Dạ, em thật sự là nếu mà nói em quen tay thì không phải đâu. Em hôm qua là em bên khâu làm lá ba. Hôm nay em được giao bên khâu xếp gốc. Thì cũng hơi lúng túng lúc ban đầu. Nhưng mà học và làm một chút xíu thì mình sẽ quen thôi. Dạ,
dạ cảm ơn chị Thắm ạ. Dạ thưa quý vị, và Thanh Ngôn thấy là ở đây cũng có mấy em thiếu nhi đến phụ giúp gói bánh chưng rất là nhiệt tình, và các em được giao làm những cái công việc mà phù hợp với độ tuổi của các em. Chẳng hạn như là em Thụy đang đứng kế bên cạnh Thanh Ngôn đây. À Thụy ơi, hôm nay em tới đây thì em phụ giúp cái công việc gì ạ? À?
Con là quấn dây vào mấy cái khuân để người ta rồi đến người ta xếp lá rồi người ta cho nhân quấn vào.
Rồi đến đây gói bánh chưng thì Thụy biết là trong cái bánh chưng là nó gồm có những cái gì nè?
Có gạo, đậu xanh, thịt và mỡ, và luộc trong vòng mấy tiếng xuyên đêm ạ.
À, Thủy có biết về cái sự tích bánh chưng, bánh dày không?
Biết ạ, do vua Hùng Vương đời, con trai của vua Hùng Vương đời thứ mười mấy làm ra để còn nối ngôi ạ.
À, cái này thì theo truyền thuyết là đời vua Hùng Vương thứ sáu, và bánh chưng thì do hoàng tử thứ 18 làm ra. Rồi cảm ơn Thủy ha. Dạ, và thưa quý vị, Thanh Ngôn thấy là khi làm bánh chưng thì cái khâu nào cũng quan trọng hết, mà đặc biệt là cái khâu nấu bánh. Thì ở Úc hiếm có những cái nồi bánh chưng mà nấu bằng bếp củi lắm. Thay vào đó thì bánh chưng ở nhà thờ được nấu bằng bếp ga, và cái khâu này nó khá là nặng nhọc, cho nên là chỉ có các chú, các anh thanh niên phụ trách thôi. Và được biết là chú Tiến là một người có nhiều kinh nghiệm nấu bánh chưng ở đây. Dạ, xin chào chú ạ. À. Dạ thưa chú, thì cái nồi bánh chưng này nó lớn quá, không biết là mình chất được bao nhiêu cái ạ?
À? Một nồi này là 61 cái, có 3 lớp à. Cái lớp đầu tiên mình được 21 cái, còn mấy lớp trên thì mình được có 20 à, tổng cộng 61 cái.
Dạ, và bánh chưng mình nấu trong bao lâu hả chú Tiến?
Cái này khi từ khi nước sôi, tính là từ nước sôi là đúng 10 tiếng, cái sôi nó là 1 tiếng thì tổng cộng là 11 tiếng tất cả.
Dạ, như vậy là phải nấu qua đêm luôn rồi. Thì cái công đoạn này là có bao nhiêu người đảm trách hả chú ha?
Đây là tất cả anh em nào cũng có đâu cả, thay phiên nhau được khoảng khoảng chục anh em, cứ thay phiên nhau thôi. Tối hôm qua thì được 4 anh em ở lại tranh suốt đêm.
Dạ chú Tiến là đã giúp nấu bánh chưng ở đây được bao nhiêu mùa rồi hả chú?
5-6 mùa rồi, từ ngày mà thành lập bánh chưng chỉ mất có mùa 1 rồi, đi Việt Nam thôi không có tham dự, rồi tất cả mùa khác thì cũng tham dự hết.
Dạ chú ơi, mà sau khi bánh chưng nó chín rồi thì mình vớt ra thì mình sẽ xử lý như thế nào ạ?
Thì trước ra mình rửa, có tổng cộng 4 chậu nước mà rửa, nước này xong qua đây xong một đậu nước nữa, xong rồi đem một chậu nước cuối cùng mà rửa sạch đi, tại vì nó có mỡ, mỡ nó bám thì rửa sạch hết, xong cái mày đem ra ngoài kia cho nó khô, mới về sau khi nó khô lại, xong mới mày bỏ trong cái khô room, mày bật quạt lên mình giữ, khi mà để quạt chừng mất một ngày ấy, thì ngày hôm sau thì mày mới bán cho bà con, để nó nguội rồi, bây giờ nó còn đang ẩm, tuy là nó ngoài nó khô nhưng ở trong nó còn ấm, thì bà con bỏ vào xe hay bọc á, mà về mà không biết quả loạn thì nó sẽ bị hư.
Dạ, mà bánh chưng này mua về thì mình có thể bảo quản được bao lâu hả chú?
Phòng nếu mà mình muốn bảo quản tốt thì mình cứ để trong ngoài khoảng chừng 2-3 ngày, còn để lâu nữa thì mình bỏ tủ lạnh. Như cái bánh này thì mà để lâu nữa thì mình nên bỏ trong đông đá. Khi đông đá cứng rồi mình đem ra mình hấp lại chỉ 15 phút sau nó như mới vậy. Nó trở lại giống như nó vẫn dẻo giống như mình đang luộc lên vậy.
Dạ cảm ơn chú Tiến ạ. Dạ thưa quý vị, và có thể thấy là cái hoạt động gói bánh chưng tại cộng đoàn Thánh Bernardo Duệ với số lượng cả ngàn cái nhưng mà được thực hiện rất là chu đáo, tỉ mỉ. Mọi việc được sắp xếp rất là đơn giản, dễ hiểu để mà cả những người mới tới thì cũng có thể dễ dàng tham gia làm bánh chưng. Và giống như là cha Hiếu hồi nãy có nói, bánh chưng ở đây được bán để mà gây quỹ cho hoạt động của cộng đoàn người Việt trong suốt cả năm. Thế nhưng mục đích lớn hơn cả đó là việc gắn kết mọi người với nhau để mà tạo ra một mùa Tết vui tươi. Và cuối cùng thì cha Hiếu sẽ có lời chúc gửi đến tất cả quý vị khán thính giả.
Và xin kính chúc quý bà và anh chị em một mùa xuân tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, và Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.